Vâng, và một lần nữa như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM cũng như quý vị đã nghe qua trang web saigondallasradio.com và bằng điện thoại 641-552-5042. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với chương trình của luật sư Michael Cao, và ngày hôm nay đại diện cho luật sư Michael Cao từ văn phòng là Bửu Hiển. Xin chào đón Bửu Hiển đến với buổi thóc sơn.
Vâng, xin được kính chào tất cả quý khán giả một lần nữa của thành phố Dallas, Fort Worth, Grand Prairie, Arlington. Thưa tất cả quý vị, chương trình luật di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và ngày hôm nay là một lần nữa, thưa quý vị, xin cáo lỗi luật sư Michael Cao vẫn là còn bận trong cái chương trình, cho nên là chương bài đã bị delay, anh không về kịp, anh không có mặt được trong chương trình ngày hôm nay. Xin được phép đại diện cho luật sư Michael Cao, và điểm ngạc nhiên là thưa như Tuyền giữ đường máy giùm Bửu Hiển nha, rất có thể là luật sư Michael Cao đã có mặt trong chương trình với chúng ta ngày hôm nay. Xin như Tuyền giữ máy giùm tí xíu.
Tuyền sẽ giữ máy. Và số điện thoại như Tường cũng xin nhắc trước để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng luật sư Michael Cao và Bửu Hiển, 817-899-4110, 817-899-4110.
Quý vị tính giả là Quyền đã trở lại với chương trình, và hình như là Quyền đã có được luật sư Michael Cao cùng online chung với Bửu, cùng on radio, on air bằng điện thoại chung với Bửu Hiển. Không biết luật sư Michael Cao có nghe rõ không ạ?
Dạ vâng, có nghe rõ anh Bửu Hiển.
Dạ, mến chào luật sư.
Anh trốn đi đâu mà? Anh trốn đi đâu mà nhiều người hỏi quá, và ngày hôm nay thì thưa quý vị, tình cờ chúng tôi bắt không được luật sư Michael Cao trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi chương trình, và ngay bây giờ mời luật sư Michael Cao gửi lời chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình của đài trong phòng ghi âm của chúng ta tại Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Đó chính là Như Tuyền, anh Michael Cao. Mời luật sư Michael.
Dạ vâng, một lần nữa với Michael xin chào anh Bùi Hiền, chào Như Tuyền. Lâu quá, rất là chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ, rất vui hôm nay được nghe giọng nói của luật sư Michael Cao trong chương trình này. Và thưa quý thính giả, có những câu hỏi nào thắc mắc về những đề tài mà văn phòng luật sư thì quý vị cứ hỏi nha, cứ gọi vào đừng ngần ngại, về luật di trú, nhập tịch cũng như là những visa mà quý vị đầu tư đi cho những cái business ở nước ngoài, ở Mỹ này, thì quý vị cứ đừng ngần ngại. Hoặc là những trường hợp mà quý vị muốn có những cái visa đi du học thì hãy gọi cho chương trình để được sự tư vấn của luật sư Michael Cao cùng với cộng tác viên của luật sư Michael Cao là Bửu Hiển. 817-899-4110 là số điện thoại của phòng vi âm, số điện thoại trực tiếp quý vị có thể gọi vào. Trong lúc chờ quý thính giả gọi vào thì như Tuyền không biết là luật sư Michael Cao cũng như Bửu Hiển có những cập nhật gì về luật di trú nhập tịch muốn gửi đến chia sẻ với lại quý thính giả hay không ạ?
Dạ, trước khi mà luật sư Michael bắt đầu thì thưa quý vị, cho Bửu Hiển thêm một chút xíu là những ngày vừa qua đó, thì thưa quý vị rằng là Bửu Hiển đã đến với quý vị về chương trình du học, những cái chương trình visa mà Bửu có nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn không phải là những lời tư vấn về luật, bởi vì luật sư Michael Cao không có mặt. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì luật sư Michael Cao có mặt trong chương trình, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ đặt câu hỏi trực tiếp cho luật sư Michael Cao, những câu hỏi liên quan đến luật di trú và nhập tịch của Hoa Kỳ, hồ sơ bảo lãnh người thân của mình, vân vân. Và thưa quý vị, số điện thoại trong phòng game đó là 817-899 và 4110, phải không ạ?
Đúng rồi, 817-899-4110, xin phép cho đón một vị của chương trình đi nhé. Hello.
Dạ vâng, dạ.
Hello.
Alo.
Dạ vâng, xin chào và xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi luôn ạ.
Dạ. Dạ, em tên là Hoa ở Phổ Quốc đó chị. Em muốn hỏi luật sư Michael Cao là em có làm giống như là cho cháu của em đi qua đây đi chạy hè năm ngoái, rồi em ở bên đây em nhận cháu em làm con nuôi luôn. Nhưng mà bây giờ cái người ta làm giấy tờ, người ta lại nói là phải đóng tiền cho phía bên Việt Nam để sau này mà cháu nó mới có được thẻ xanh. Còn nếu như mà mình không có đóng cái số tiền đó cho phía Việt Nam á, thì cháu sẽ không bao giờ có thẻ xanh. Thì cho em hỏi cái đó là có đúng không ạ?
Chiếc là những người ta là ai vậy chị?
Dạ.
Người ta là ai? Người ta nói đóng phí ở Việt Nam là ai vậy chị? Người ta là ai?
Dạ, luật sư á. Để không cái người luật sư đang làm giấy tờ cho em.
Nó là như vậy. Dạ vâng chị ơi, nó là như vậy nha. Cái lý do mà Michael ít khi nào mình nhận những cái hồ sơ liên quan tới sinh con nuôi cộng đồng Việt Nam mình cứ nghĩ là đứa bé qua đây dưới 16 tuổi, cô chú gì hay là ông nội ngoại gì đó đứng xin đứa bé làm con nuôi, rồi mà hồ sơ bệnh dễ thôi, ông nội ngoại có tịch sẵn rồi mà, ví dụ là cái cô chú gì. Nó không có đơn giản như là mình nghĩ là nó là như vậy đâu. Yes, mình có thể là ra tòa án gia đình, luật gia đình, mở hồ sơ xin con nuôi trước khi 16 tuổi. Nhưng cái khó khăn nhất trong cái vấn đề mà bà lãnh cho đứa bé xin con nuôi là cái thủ tục với sở di trú. Nếu mà xin con nuôi sau khi đứa bé sau năm 2008, tuy là đứa bé đã có mặt ở Mỹ rồi nhưng mình vẫn nằm ở dưới cái bộ luật nó gọi là cái Hague Convention. Nó rất là khó khăn. Hague Convention nó phải đòi hỏi là nó có nhiều cái điều kiện lắm. Nếu mà không muốn làm theo cái đơn 800-801 thì 800-801 của sở di trú, nghĩa là đứng ra xin nhận con nuôi của theo di trú đó, thì là ví dụ như là Hague Convention nó bắt là nếu mà muốn không có sử dụng cái Hague Convention đó, thì mình muốn mà di trú xác nhận đó, thì là ba má nuôi phải nuôi đứa bé tối thiểu là 2 năm từ hồi nhỏ, nghĩa là ví dụ như hồi đời Việt Nam có nhà, có nuôi đứa bé, có chứng minh, có xác nhận, có học bạ, có này có vân vân, có ví dụ như là ba má ruột của bé ở nơi xa, ở dưới quê gì đó, vân vân vân. Nó có nhiều cái điều kiện lắm mà mình phải làm theo đúng cái luật của luật quốc tế, tuy là đứa bé ở Mỹ nha. Cái lý do mà luật sư của chị nói là trả giấy tờ ở bên Việt Nam á, là người ta đang xin những cái giấy tờ của tòa án ở bên Việt Nam cấp là đứa bé đã, mình đã xin con nuôi đứa bé Việt Nam. Cái chuyện nó không có đơn giản đâu chị ơi. Cái lý
do
ngồi cho con nuôi nhiều.
Dạ vâng, để cho bổ sung thêm như thế này nè thưa chị, để nói như thế này nó đơn giản như thế này là luật sư Michael Cao đang nhấn mạnh những khía cạnh về luật, nhưng mà cá nhân bổ sung thì xin nhấn vào cái khía cạnh rất đơn giản như thế này. Xin con nuôi được không? Dạ thưa luật cho phép. Dạ được. Để thành công được hồ sơ đó không? Dạ thưa, rất là khó. Nó khó đến độ mà chị cứ đến văn phòng luật sư Michael Cao của chúng tôi mà chị ngồi xuống, chị yêu cầu luật sư Michael Cao Vũ Hiển nhận hồ sơ để trả gấp 3 lần tiền luật sư phí, chúng tôi không nhận làm.
Dạ vâng, nhiều khi Michael không nhận.
Lý do tại sao không phải là luật sư Michael của chúng tôi đây là biển là dở hay là không có kinh nghiệm vấn đề này. Nhưng mà rất đơn giản là chúng tôi biết cái cơ hội thành công nó thưa chị quá thấp. Thấp đến cái độ mà chúng tôi biết được rằng là chị sẽ tốn rất là nhiều loại tiền khác nhau, từ tiền Việt Nam, từ tiền này nọ vân vân, rồi cuối cùng cũng không thành công được, thì rất là tội nghiệp cho khách hàng. Cho nên thưa chị rằng là để trả lời ngắn gọn cho chị, cả luật sư Michael cùng với biển đoán rằng là giấy tờ đó chính là giấy tờ làm thủ tục con nuôi tại Việt Nam theo cái chính quyền của Việt Nam, tại vì đứa bé này
hoặc là tòa án hoặc là
ra tòa án xin bỏ con
của người Việt Nam,
đứa bé này đang có cha có mẹ rồi bỏ con là cho con qua người Mỹ vân vân. Vậy thưa chị, em không dám ý kiến về luật Việt Nam, nhưng mà em thưa chị rằng là sẽ tốn rất là nhiều tiền và cái xác suất thành công sẽ không được cao.
Thành công nghĩa là có thể sanh cho bé.
Có thể sanh cho bé, rất thấp chị nhé.
Có người được rồi, em có bạn làm là cũng được hết trơn, nhưng mà cổ nói là từ trước 2014 ấy thì không có phải đóng cái tiền này, nhưng mà sau này thì mới đóng. Đó.
Dạ không chị ơi, cái thủ tục con nuôi là phải trước 2008 chị, nó mới không có nằm dưới luật quốc tế đối với sở di trú.
Còn những cái nào mà sau 2008 mà chị, cái người thân chị nói được rồi đó, trừ trường hợp nào em thấy cái hồ sơ đó em mới tin chị nhé. Tại vì thưa chị rằng là ai cũng nghĩ là được rồi, nhưng mà thật sự nó còn nhiều cái bước mà họ lại quên không làm, hay là đứa bé đó vẫn chưa có chính thức cầm được cái thẻ xanh trên tay. Hoặc là họ làm, nó phức tạp lắm, mà có thể họ làm một cái gì đó được rồi mà họ chỉ trả lời cho cộng đồng Việt Nam mình để đừng có hỏi thêm nữa. Tôi xin con nuôi cho nó đơn giản. Nhưng nhiều khi nó không phải như vậy chị. Em đã gặp rất nhiều trường hợp như thế này rồi. Tới chừng em nhìn lại hồ sơ thì cái hồ sơ đó không phải là con nuôi, mà hồ sơ là cái gì đó. Cho nên là chúc chị may mắn nha, nhưng mà xin lỗi là chắc tụi em không thể nào ý kiến thêm vấn đề này được.
Dạ vâng, chào chị. Và số điện thoại 817-899-4110 xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello. Dạ vâng, xin mời.
Alo, phải tôi không vậy?
Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Chị ơi, tôi tên là Diệp á. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi làm hồ sơ có lãnh cho con gái tôi với cháu tôi á, là ở Việt Nam là làm bữa nay là 8 năm rồi mà sao chưa thấy bên visa họ gọi hay gì hết á.
Thì tôi làm sao vậy? Con gái có gia đình hay không có gia đình cô?
Thì đứa con gái nó có gia đình mà nó ly dị với chồng nó rồi, thì bây giờ làm lãnh cho đứa con gái năm nay nó 32 tuổi, mà đứa cháu ngoại là năm nay nó đã 10 tuổi rồi, Thật ra bây giờ mà sau của tôi là 8 năm rồi.
Nhưng mà ly dị là lâu chưa cô? Ly dị lâu chưa hay là mới ly dị?
Alo?
Ly dị lâu chưa hay là mới ly dị?
Chị có nghe được không?
Lâu là sao à?
Ly dị lâu chưa? Con của chuyện của cô đó là ly dị lâu chưa hay là mới?
Nói ly dị thì không phải ly dị. Tụi nó lấy nhau mà tụi nó không có hôn thú. Nhưng mà tôi đã làm hồ sơ là 8 năm rồi. Thành ra bây giờ không biết làm cách nào để liên lạc, bắt đầu từ đâu, bên visa chỗ nào để cho bên đó người ta có cái visa để người ta được đi phỏng vấn đó.
Dạ. Nó là vậy nè cô ơi, nó không có đơn giản mà đi phỏng vấn đâu. Ăn thua theo cái diện của mình nữa là khi mà mở hồ sơ là ba má quốc tịch, bà lãnh như con có gia đình hay không có gia đình. Có gia đình thì nó hơi lâu cô, bây giờ nó mới giải quyết tới năm 2004. Mà không có gia đình thì có thể lạ hơn, bây giờ nó giải quyết tới năm 2008. Là 8 năm đó, thì là ăn thua ở trong cái giấy tờ nó đại là con có gia đình mà ba má quốc tịch hay không nữa. Nó có nhiều vấn đề lắm cô. Hay là thứ nhất đó, cô có cái hóa đơn á, cái receipt nha, là tự chú, cái hóa đơn của tự chú á. Cô kiếm một văn phòng luật sư nào đó, cô ghé ngang người ta sẽ giải thích cho cô là bây giờ nó đang giải quyết tới đâu và sắp, có thể là sắp tới hay là phải đợi lâu nữa. Dạ.
Cô cần câu hỏi nào nữa không thưa cô?
Hôm trước thì tôi có gặp luật sư một lần, mà luật sư nói bây giờ cái hồ sơ đó, đó là nó đang còn chưa có mở, thành ra luật sư người ta không dám làm được cái hồ sơ khác cho tôi. Thành ra người ta tôi kêu tôi phải lên cái sở di trú nước ngoài.
Dạ yeah, cô, tại vì mai cô không có hiểu cái diện là diện gì. Cô có gia đình nghe hay là con không có gia đình, nó quan trọng lắm cô, nó chênh lệch nhau có 4 năm á. Dạ yeah.
Như vậy thì chị có cần ghé qua văn phòng luật sư để hỏi thêm hay không?
Dạ yeah.
Nếu mà tôi xuống văn phòng luật sư thì cái văn phòng luật sư nằm ở đâu vậy?
Dạ, hay là đợi cuối chương trình đi, ở bên mình cũng có, mà dưới Grand Prairie cũng có thôi. Cái gì đợi cuối chương trình Michael sẽ giới thiệu cái văn phòng nha. Dạ.
Cô nhớ giữ làn sóng nha. Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào. Và xin được mời một vị khác dạ. Của chương trình ạ. Hello. Dạ vâng, xin quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm cái radio ở bên đó được không ạ?
Dạ, okay.
Cảm ơn
dạ.
Nhiều.
Chào luật sư, chào cô. Nói luật sư ra. Ví dụ như bây giờ là tụi CBS mà nó giữ con tôi, mà nó muốn đưa con tôi qua một cái tiểu bang khác, nó phải có trách tòa phải không?
Ok, giờ anh nói là ly dị đúng không, là mẹ ruột của đứa bé?
Không có ly dị, tụi CBS á.
CBS là ai ta? Là
tụi cảnh sát, tụi For Protection, Family Protection á.
Child Protective Services, CPS, Child Protective Services. Oh, wow, cái này nó không có đơn giản cái nơi này liên quan tới luật gia đình. Phải có một cái lý do là đó, CPS ngay hiện tại nó giữ đứa bé. Michael nghĩ là cái vấn đề này nó ngoài tầm, ngoài cái tầm của văn phòng. Chắc lại là anh sẽ phải đợi chương trình của người luật sư khác liên quan luật gia đình anh ơi.
Sao anh nói tôi nghe không được?
Dạ. Yeah. Sorry anh, là tại vì bên nhân phòng của Michael làm luật di trú không à? Hoặc là thư kiện các cậu bè này kia vân vân. Chứ cái vấn đề mà luật gia đình nhất là liên quan tới CTS á, là Child Protective Services, là cái vấn đề nhà nước nó đang cầm đứa bé, nó đang chuyển lên nơi khác á, thì là nó ngoài cái tầm của bên văn phòng của Michael. Michael xin lỗi dạ.
Ở đây thì luật sư Michael Cao muốn khuyên anh là tìm một luật sư chuyên về luật gia đình.
Luật gia đình, dạ vâng.
Đó là luật sư gì?
Luật gia đình anh. Dạ. Vâng, và bây giờ thì xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, chào chị. Dạ. Chào luật sư. Cho em hỏi là em làm cái giấy thẻ 10 năm.
Anh chờ cho Như Tuyền tí xíu nha. Tại vì bị ngắt điện thoại với lại luật sư một tí xíu, Tường sẽ connect lại ngay nha. Anh cứ giữ trên điện thoại nha. xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Bây giờ thì luật sư Michael Cao đã trở lại đường dây điện thoại. Luật sư có thể nghe được tiếng Như Tuyền từ phòng vi âm phải không ạ?
Dạ vâng, nghe được Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, bây giờ thì Như Tuyền mời vị thính giả tiếp tục nha, trình bày câu hỏi của anh.
Dạ vâng.
Alo.
Dạ vâng. Luật sư đang nghe đó, anh trình bày. Hello. Đi.
Anh nói đi anh.
Luật sư, tôi tên là Hoàng ở Cao Lần đây, tôi muốn... Alo.
Anh Hoàng có điện
thoại. Tôi hỏi luật sư vấn đề là tôi, con tôi nó bảo lãnh cái diện F2A cho một vợ nó với hai đứa con. Thì bây giờ là bên trung tâm visa nó gửi về là cái giấy gì đó đóng 120 đồng. Và bước kế tiếp tôi cần phải những thứ giấy gì mà bao giờ mới được phỏng vấn không?
Dạ vâng, cái bước đầu tiên là khi mà mở hồ sơ ở bên trung tâm visa, nghĩa là cái visa nó sắp tới rồi đó. Bây giờ F2A nó giải quyết tới tháng 9 năm 2014, nói chung là nó có 1 năm rưỡi, nó cũng khá lẹ. Okay. Cái bước đầu tiên là đóng những cái phí, đóng cái phí 120, đóng cái phí dường như là 325 hay là nhiều đó. Nó có hai cái phí lần. Okay. Một khi mình đóng xong hai cái phí đó, okay, thì là cái bước thứ nhì là giấy tờ. Bên trung tâm visa người ta sẽ yêu cầu rất là nhiều giấy tờ, người ta sẽ gửi cho mình một cái list. Trong cái list đó, ví dụ như là có bảo trợ tài chính, có giấy 3 năm thuế, cái này có kia vân vân, rồi hơn nữa, rồi bên Việt Nam phải cung cấp khai sinh, rồi giấy tờ ly dị, giấy tờ này kia vân vân, rồi đủ thứ hết trơn á. Rồi cuối cùng, một khi mình nộp đã đầy đủ giấy tờ và tài chính, thuế má này kia, đơn I-864, rồi lý lịch tư pháp vân vân. Thì một khi mà người ta nhận đầy đủ giấy tờ, thì lúc đó người ta mới chuyển hồ sơ về bên Sài Gòn để lãnh sự người ta sắp xếp hẹn đi phỏng vấn. Nó có thể là 3 tháng, có thể 4 tháng, có thể 5 tháng, đâu đó anh ơi, khó nói đó. Dạ.
Yeah. Anh còn câu hỏi nào nữa không?
Cái trường hợp đó mà coi như đóng 100, mở sơ đóng 120 đồng mà người ta không thấy nói đóng tiền visa gì đó, luật sư.
Nó có thêm cái bước thứ nhì nữa, mình phải đóng thêm cái phí nữa là gì như là 300 mấy, 200 mấy đó, cho mỗi một người
có,
đó.
Có phải cái bước này là đóng 120 đồng rồi là nạp cái... giấy thuế 3 năm thuế rồi cái giấy I-864 rồi mấy cái check mà đang chỗ làm việc có đúng không luật sư?
Dạ đúng, cái bước thứ nhì là giấy tờ là cái đơn I-864 3 năm thuế rồi vân vân, rồi cosign, rồi ở bên Việt Nam có lý lịch tư pháp, hộ chiếu rồi nhiều lắm, rất là nhiều giấy tờ, cứ làm theo cái list của nó. Dạ.
Không, nhưng mà luật sư này tại vì cái tôi đóng 120 đồng người ta bảo là bây giờ làm khai thuế 3 năm tôi 3 năm với cái I-864 để bảo trợ. Rồi cái giấy tờ thông báo 120 đồng và ba cái check hoặc cái giấy chứng nhận việc làm tôi đã gửi đi rồi. Bây giờ là chắc bây giờ là mình phải chờ để cái phương giai đoạn 2 là đóng tiền visa và các giấy tờ kế tiếp đó luật sư.
Dạ vâng, cái bước gì là mình người ta sẽ xác nhận giấy tờ, nếu mà nó thiếu giấy tờ okay, thì nó yêu cầu thêm, nó yêu cầu bổ túc hồ sơ. Mà nếu mà nó đủ rồi thì mình có thể check nha, lâu lâu mình liên lạc với bên trung tâm visa, có thể email, có thể gọi, có thể viết thư. Mình hỏi ý kiến người ta là cái status là hiện tại cái hồ sơ nó hoàn tất xong chưa. Nếu mà mình đã nộp đầy đủ giấy tờ rồi mà nó nói hồ sơ hoàn tất rồi thì sau đó nó sẽ gửi về bên Sài Gòn, thì lúc đó người ta sẽ sắp xếp hẹn đi phỏng vấn. Dạ.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Trở lại với số điện thoại của phòng vi âm 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị vẫn đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình luật sư phụ trách vào mỗi thứ năm hàng tuần về di trú nhập tịch cũng như là những diện xin visa du học hoặc là visa đầu tư. Nếu có những câu hỏi nào thắc mắc về những đề tài này thì xin quý vị gọi vào đừng ngần ngại. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong lúc chờ quý thính giả thì hồi nãy có vài vị muốn xin số điện thoại của văn phòng luật sư thì sẵn đây Như Tuyền cho nhé, Như Tuyền gửi đến luôn. Và cuối giờ thì Như Tuyền sẽ gửi đến một lần nữa. Văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Văn phòng ở trong Asia Times Square trong khu Teletron 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Và xin quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó nhé.
Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Xin chào luật sư.
Dạ vâng chị.
Tôi muốn hỏi luật sư là cái tổ mà mình đi du lịch nó có giới hạn không, mất giấy tờ không luật sư?
Dạ, thông thường thì nó không có hạn coi, mình có thể là lớn tuổi hoặc là trẻ.
cái vấn đề là nó có ảnh hưởng tới cái hồ sơ nó làm khó làm dễ không á, thì có thể. Thông thường là theo kinh nghiệm của Michael thì thường thường là mấy người lớn tuổi, ví dụ như là mấy cô mấy chú sống mấy bạn mấy bác thì nhiều khi xin được visa có thể là dễ hơn là mấy người trẻ tuổi, ví dụ như hai mấy ba mấy. À, tại vì cái ràng buộc của những người hai mấy ba mấy tuổi trẻ không có ràng buộc nhiều ở Việt Nam. Tôi chứng minh được cho đến sự thấy là mình đi Mỹ mình về lại Việt Nam thì nhiều khi khó đậu hơn là những người lớn tuổi hơn. Còn nói chung thì cái vấn đề là tuổi tác thì nó không có một cái hạn gì. Yeah.
Dạ, 40 mấy tuổi mà không có vợ con gì có dễ hòa lực
chứ. Cái vấn đề dễ hay không là một nửa ăn thua theo cá nhân. À, thông thường một người không có vợ con thì nó khó hơn, tại vì vợ con là quan trọng nhất. Ví dụ như là cái người đó đi xin lãnh sự, có vợ có ba đứa con đúng không? Mình ở lãnh sự hỏi có vợ con, có vợ có ba đứa con, ủa giờ đang ở đâu rồi? Tôi đi qua thăm ông chú, thăm ông anh gì đó. Thì bây giờ tôi với ba đứa con ở lại Việt Nam thì là lãnh sự của Mỹ sẽ yên tâm, là lý do là nếu mà đi mà bỏ vợ ba đứa con ở lại thì thế nào cũng về lại Việt Nam. Cái đó là cái ràng buộc đó. Dạ.
Dạ. Thưa luật sư, nhưng mà đi ra cái diện gì mà người ta nói là 500.000 thì sao luật sư?
Dạ, cái đó là cái chương trình mà nó gọi là visa đầu tư theo chương trình Urban 5 là EB5 á, ok? Thì nó điều kiện nó đòi hỏi khá nhiều, nhưng mà nói chung là mình phải có 500.000 đô, có nguồn gốc, nghĩa là chứng minh được nguồn gốc của số tiền đó, tiền đó của mình gửi qua bên Mỹ đầu tư, rồi tạo ra 10 công việc. Cái đó là cái cơ bản của hồ sơ. Nếu mà mình làm được hết những cái đó thì có thể là gia đình của mình, vợ chồng với mấy đứa bé có được thẻ xanh. À, nếu mà cô muốn hỏi thêm á thì Michael đề nghị nhiều khi gặp ở văn phòng á, nói chuyện nó dễ hơn cô.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào. Thưa luật sư, ở đây là mình tạo ra 10 công việc, tức là trong cái công ty của mình có ít nhất phải 10 người, phải không ạ?
Dạ, mướn 10 người, nói chung là mướn 10 người.
Dạ, cảm ơn luật sư. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ, chào chị, dạ, chào luật sư. À, cho em hỏi rằng em tên Tuấn ở Phú Quốc. Em muốn làm cái giấy thẻ xanh cho bà xã 10 năm ấy, vậy cái giấy tờ hai vợ chồng đứng tên mỗi người một tờ đơn hay là hai vợ chồng một tờ đơn đấy, thưa luật sư?
No, anh không có xin, anh là có quốc tịch Mỹ hoặc là có thẻ xanh Mỹ rồi, đúng không?
Em có cái tịch mà bảo lãnh vợ qua đây rồi, bây giờ mà làm thẻ xanh 10 năm cho bà xã.
Thì đó, thì giờ anh nó là có quốc tịch, chỉ là có thẻ xanh 2 năm. Cái mục đích bây giờ là xin cái thẻ xanh chính thức là 10 năm, cái thẻ xanh miễn phí á. Okay. Thì là cái đơn anh sẽ sử dụng là cái đơn I-751 nha, tại vì cái thẻ xanh 2 năm nó sắp hết hạn rồi đúng không? Còn mấy tháng, đúng không? Thì bây giờ anh sẽ dùng cái đơn I-751 để xin cái thẻ xanh 10 năm. Thì ở trong cái đơn đó hai người ký, anh sẽ tạo cho là tại vì vợ chồng và vẫn tiếp tục. Okay. Thì là hai người ký một cái đơn thôi nha. Dạ.
Rồi em lấy địa chỉ nào em gửi về đâu thưa luật sư?
Cái đó anh phải theo dõi cái sự hướng dẫn của cái đơn anh ơi. Cái đơn I-751 anh cứ đọc cái sự hướng dẫn á, trong đó nó sẽ để rất là rõ ràng trong cái đơn đó anh kèm theo những cái gì, okay, và gửi đi đâu, và hơn nữa cái bằng chứng vợ chồng vân vân, nó cũng có khá nhiều giấy tờ anh phải gửi đi bằng chứng nhiều á. Yeah.
Ok vậy rồi. Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
À, em tên Pháp, em có ông bà già đi qua đây dạng du lịch.
Dạ.
Và ông bà già không ở được rồi đi về Việt Nam. Và bây giờ nó gửi thẻ xanh về thì ở bên Mỹ người ta gửi cái thẻ xanh đó, xài với chú nó gửi cái thẻ xanh. Bây giờ ông bà muốn qua thì qua bằng cái thẻ xanh này là qua lại bằng cái thẻ du lịch.
Nhưng mà cái thủ tục thẻ xanh là mình nộp rồi, bây giờ thẻ xanh nó về đúng không? Nhưng mà khi mà trước khi hai bác đi đó thì là mình có làm xong cái nó gọi là cái advance parole không? Có cái thẻ đi làm không anh?
Không đi làm.
No, không phải là đi làm anh. Ý của Michael nói á, là trong cái thủ tục chuyển diện adjustment á, okay, nó có thêm một cái đơn, nó gọi là cái đơn I-765 để xin phép rồi, khỏi cái đơn 131 có xin phép nước Mỹ, chính phủ Mỹ, sở di trú Mỹ, là nếu mà thủ tục chưa xong, tôi chưa có thẻ xanh mà tôi muốn rời khỏi nước Mỹ á, thì tôi có được quyền vô lại không? Mà nếu mà có cái đơn đó mà nó được chấp thuận, mà nó gọi là cái advance parole nó chấp thuận á, thì mình có thể rời khỏi nước Mỹ, nó không hủy hồ sơ. Nếu mà đang làm cái đơn I-485 chuyển diện mà không có cái đơn 131 mà đi rời khỏi nước Mỹ á, thì chính phủ Mỹ người ta sẽ hủy cái hồ sơ, cái thẻ xanh không có giá trị.
Cái đó vậy thì bây giờ mình
tốt nhất á, tốt nhất anh cứ mang hết bộ hồ sơ giấy tờ hóa đơn á, anh mang kiếm một nhân phòng luật sư nào giờ chuyên nghiệp di trú, anh hỏi ý kiến người ta sẽ giải thích cho anh đó là cái tài sản đó có giá trị hay không, mà nếu có giá trị á nhờ ai cầm về Việt Nam rồi vô lại theo tài sản giờ.
Nếu mà bây giờ đi cái visa du lịch qua đây là cái thẻ xanh nó có quốc không hay là
sao? Ăn thua là có cái advance parole không anh ơi? Cái
không,
cái
nói có... đi cái visa du lịch của cái năm rồi nó còn hạn, mình đi qua đây mình lấy cái thẻ xanh.
No, anh hai bác có trong cái tình trạng nó khó xử lắm anh ơi. Tại vì một khi mình đã nộp cái đơn chuyển viện rồi, đúng không? Thì là không thể sử dụng cái visa du lịch nữa, nó hủy cái hồ sơ cái B1, B2. Okay. À. Tại vì mình đã chuyển viện rồi, nó mấy cái này nó khó, mà còn khó trả lời lắm nếu mà chưa coi đầy đủ giấy tờ. Nhưng mà nói chung là một khi đã mình đã quyết định chuyển viện, mình đã nộp đơn, mình đã đóng tiền, nó đã gửi thẻ xanh về tới nơi rồi, đúng không? Anh không đúng thể rồi. Hai bác không thể sử dụng cái B1, B2 để vô lại nữa. Yeah. Tuy là chưa hết hạn.
Là đi cái du lịch qua đây cũng không được.
Dạ, tại vì nói chung á là một khi nó gửi tài sản rồi là đối với sở di trú là nó có hai bác là người thường trú nhân rồi, nhưng trong cái thủ tục chưa chắc mình là thường trú nhân, là tại vì mình rời khỏi nước Mỹ trước khi hồ sơ được quyết định, mà không biết có cái đơn nghi một với một cái advance parole không, nó đã được chấp thuận chưa. Dạ
rồi.
Okay.
Dạ okay. Cảm ơn anh đã gọi vào và trở lại với một vị khác. Hello.
Dạ hello chị.
Dạ xin chào luật sư Michael Cao đang nghe. Chị đặt câu hỏi đi. Hello.
Hello.
Dạ vâng, mời chị đặt câu hỏi.
Dạ tới em chưa chị?
Đúng rồi, mời chị đặt câu hỏi đi chị.
Dạ chị cho em hỏi là em ở Dallas chị, tại vì em qua đây theo diện du lịch đó.
Dạ.
Yeah. Dạ, rồi em tính là giả sử mình đã chơi ở đây chơi trong vài tháng rồi em về Việt Nam rồi em dẫn theo chồng đi diện du lịch luôn có được không ạ?
Chồng ở Việt Nam đúng không?
Dạ. Yeah.
Nếu mà anh có visa thì hai vợ chồng đi chơi đâu có vấn đề chị.
Nói ý không, của mà được cũng... rồi, đi phỏng vấn thì chỉ có mình em đậu thôi.
Ok. Thì bây giờ chồng cứ xin visa đi, nếu mà nó cấp visa thì đương nhiên là chồng đi thôi, ăn thua là nó cấp visa cho chồng hay không thôi. Dạ.
Dạ, có nghĩa là phải phỏng vấn lại phải không ạ?
À? Ảnh hay là chị?
Dạ, cả hai.
Ủa, nhưng mà chị có visa, ảnh không có visa đúng không?
Dạ, đúng.
Nếu mà chị có visa, ăn thôi cái visa của chị, chắc là visa một năm ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được không? Nó gọi là multiple entry, một
dạ,
năm
đúng,
visa
dạ,
đúng,
đúng
không? Mà nếu mà nó còn hạn, chị đâu cần phỏng vấn lại chị.
Dạ, coi như là chồng phải phỏng vấn lại.
Nếu có hết hạn thì chị xin cái visa mới, cái một năm mới, dạ. Còn nếu chưa hết hạn thì cứ sử dụng.
Dạ. Vậy là chồng em cũng chưa có khả năng là đảm bảo là sẽ đậu đi chung với em phải không?
Cho ảnh, cho chồng hay là cho chị? Chị có visa chồng rồi, thế nào cũng đậu lại. Thì nếu mà chị đi, chị về lại Việt Nam, thế nào cũng xin lại visa mới được.
Dạ. Dạ, dạ, vậy em cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào và xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Alo.
Dạ vâng, xin mời luật sư Michael Cao đang nghe.
Cô ơi, tôi có một người con gái thì đã xin cái giấy rèn rèn mít nộp hôm tháng 11, ngày 12. Rồi cô đã đi lăn tay hồi tháng 12 mà ngày 16 thì không biết chừng nào mình lại nhận được cái giấy re-entry permit cô.
Dạ, re-entry permit thường thường là 3-4 tháng cô ơi. Thường 3-4 tháng nhận được cái re-entry permit. Nó như là cuốn sách đó nha. Nó như cuốn sách hộ chiếu á. Dạ.
Vậy cô chờ ha.
Alo.
Cô có nghe luật sư Michael Cao trả lời không?
Thì nộp tháng 11 thì 3-4 tháng là cỡ tháng 2, tháng 3 là mình nhận được.
Tháng 2, tháng 3 mới nhận được hả? Chẳng là bây giờ mình cũng không hỏi gì được hết hả anh luật sư?
Cái thời gian giải quyết của cái đơn nghi 131 re-entry permit dường như là 3-4 tháng nó gửi về cô.
Rồi như vậy thì cô chờ, xong rồi lúc nào mà bà sau cái thời gian đó mà không được thì cô lại gọi lên chương trình của luật sư Michael Cao hỏi tiếp ha.
Dạ, dạ.
Okay, dạ.
Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Thưa luật sư, ở đây thì còn một câu hỏi cũng hơi dài, chắc là Như Tuyền để dành cho chương trình tới đi, Như Tuyền hỏi luật sư, tại vì có người gửi vào cho chương trình. Và bây giờ thì nếu quý thính giả nào đang chờ điện thoại của luật sư Michael Cao thì quý vị đã sẵn bút viết chưa? Như Tuyền sẽ nhắc lại số điện thoại một lần nữa. Văn phòng luật sư Michael Cao chuyên về di trú và nhập tịch. Văn phòng Cali, trong Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại là 214-703-0903. 214-703-0903. Và văn phòng ở Asia Times Square trong khu Teletron 972-606-9988. 972-606-9988. 9988. Nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề di trú nhập tịch cũng như là xin những visa du học đầu tư thì mời quý vị đón nghe chương trình của luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM từ 3:15 trở đi. Thưa luật sư, còn có số điện thoại nào mà luật sư cần gửi đến quý thính giả mà Như Tuyền không biết không ạ?
Dạ vâng, Như Tuyền lâu quá không làm việc với Như Tuyền. Như Tuyền giới thiệu văn phòng rất là tốt. Michael rất là cảm ơn Như Tuyền. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị và xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau. Dạ, Michael xin...
Dạ vâng, mến chào luật sư.